Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Mai Vân, Tú Anh, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 14 tháng 2 năm 2018. Manila phản đối Bắc Kinh đặt tên cho thực thể ngầm ở bãi Benamarais. Tổng thống Pháp sẵn sàng tấn công trừng phạt nếu Damas thật sự dùng vũ khí hóa học. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp căng thẳng trên biển Ege. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, số phận nào dành cho tù binh Daesh phương Tây? Kính thưa quý vị, chính quyền Philippines vào hôm nay đã lên tiếng bác bỏ những cái tên mà Trung Quốc đặt cho một số thực thể ngầm dưới đáy các vùng biển mà Manila cho là thuộc chủ quyền, không thể chối cãi của mình, cụ thể là tại khu vực Benamarais.
Phát ngôn viên phụ tổng thống Philippines Harry Roque tuyên bố là chính quyền Manila phản bác và không công nhận các tên mà Trung Quốc đặt cho các thực thể ngầm trong khu vực Benamarais. Nhân vật này còn cho biết thêm là Manila đã nêu vấn đề đặt tên ở vùng biển Benamarais này với phía Trung Quốc và có thể nêu lên với cơ quan quốc tế về thủy văn phụ trách việc lập danh sách những thực thể như thế. Ông Rock còn cho biết thêm là Trung Quốc đã đặt tên cho những thực thể tại đây vào năm 2015 và 2017. Vùng Benamarais mà Philippines đã cải tên thành Philippine Rise là một khu vực nằm ngoài bờ biển phía đông bắc Philippines. Vụ việc đã nổi cộm lên sau khi một chuyên gia Philippines, ông Baton Jacal, trên Facebook hôm 12 tháng 2, cho biết là cơ quan tổ chức thủy văn quốc tế gần đây đã thông qua 5 tên gọi do Trung Quốc đề xuất đối với 5 thực thể ngầm tại Benamarais, trong đó có 3 ngọn núi ngầm nằm bên trong vùng 200 hải lý quanh Philippines.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, chỉ một hôm sau khi Bộ trưởng Quốc phòng nước Anh loan báo ý định sắp cho một chiến hạm đi xuyên qua Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải, vào hôm nay Bắc Kinh đã bật đèn xanh cho tờ Hoàn Cầu Thời báo chế nhạo kế hoạch của London.
Trong một bài xã luận viết bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa, tờ báo thường được mệnh danh là cái loa của các thành phần diều hâu Trung Quốc đã cho rằng Anh Quốc chỉ muốn chơi nổi, đồng thời khuyên Hải quân Anh là nên hành xử một cách khiêm tốn khi đi qua Biển Đông. Bài viết chế giễu, xin trích, bằng cách hành động cứng rắn chống Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Anh đang cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của mình và thu hút sự chú ý của công luận. Tờ báo Trung Quốc không ngần ngại tỏ ý hoài nghi về khả năng Hải quân Anh hoàn thành chuyến đi nói trên vào lúc mà London phải cắt giảm ngân sách và tàu sân bay mới mà nước Anh đang đóng gặp phải sự cố rò rỉ. Như thông tin chúng tôi đã loan, trong bài phát biểu công bố hôm qua nhân chuyến thăm Úc, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cho biết là một chiến hạm Anh Quốc sẽ đi ngang qua Biển Đông vào tháng 3 tới để khẳng định quyền tự do lưu thông trên biển. Theo hãng tin Anh Reuters, đây không phải là lần đầu tiên mà Trung Quốc tố cáo và đả kích các nước ngoài khu vực, chủ yếu là Hoa Kỳ và Nhật Bản, là khuấy động tình hình của Biển Đông.
Riêng về bán đảo Triều Tiên, Bình Nhưỡng tỏ ý muốn sưởi ấm quan hệ với phía Nam. Theo hãng tin Anh Reuters, trích dẫn các nguồn tin từ Bắc Triều Tiên, thì lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un muốn đẩy mạnh, xin trích, không khí hòa giải và đối thoại với Hàn Quốc sau khi đoàn cấp cao Bắc Triều Tiên đến dự lễ khai mạc Thế vận hội Pyeongchang trở về nước.
Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết là Kim Jong-un đã đưa ra chỉ thị về biện pháp nhằm giảm căng thẳng sau khi cô em gái Kim Yo-jong trở về nước sau 3 ngày ở Hàn Quốc nhân dịp Thế vận mùa đông. Tuy nhiên, phía Bắc Triều Tiên không nói rõ biện pháp gì, nhưng một viên chức cao cấp quân sự Hàn Quốc đóng ở vùng biên giới trả lời Reuters nói là loa tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đã giảm âm thanh từ khi Thế vận khai mạc vào ngày 9 tháng 2. Ông nói, tôi vẫn nghe thấy, nhưng nghe nhỏ hơn trước rất nhiều. Theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA, thì Kim Jong-un đã lên tiếng cảm ơn Seoul đã nỗ lực chân thành dành ưu tiên cho chuyến thăm của đoàn Bắc Triều Tiên. Theo Reuters, thì chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều buổi tiếp xúc và chiêu đãi đoàn Bắc Triều Tiên trong lúc họ ở phủ Tổng thống và các khách sạn năm sao. Tổng thống Moon Jae-in cũng đích thân đi cùng với Kim Yo-jong dự một số sự kiện thế vận và một buổi hòa nhạc. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ và Nhật Bản muốn gia tăng sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.
Riêng về quan hệ Mỹ-Trung, Bắc Kinh vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là nên tránh khuấy động thương mại song phương Mỹ-Trung và giải quyết tranh chấp về thép và nhôm thông qua đàm phán. Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ cho biết vào hôm qua là ông sẽ quyết định áp đặt thuế quan hay hạn ngạch đối với thép và nhôm. Theo hãng tin Mỹ AP, ông Trump cho biết là ông đang xem xét mọi khả năng để đáp ứng những khiếu nại về việc thép và nhôm Trung Quốc đang được bán với mức giá thấp không hợp lý, đe dọa công ăn việc làm của người Mỹ. Phát biểu với các nhà lập pháp, ông Trump khẳng định rằng ông có thể hành động nhân danh vấn đề an ninh quốc gia. Tổng thống Mỹ mới đây đã tiếp nhận hai báo cáo từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ nêu lên quan ngại về việc Trung Quốc được cho là đang trợ giá ngành xuất khẩu nhôm và thép, hai nguyên liệu quan trọng đối với các công nghiệp từ xây dựng đến sản xuất ô tô. Dù còn hai tháng để quyết định, nhưng ông Trump đã tung ra tín hiệu mạnh mẽ rằng ông đang nghiêng về hướng trả đũa Bắc Kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng vào hôm nay cho rằng thương mại Mỹ-Trung dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi và những bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, theo phát ngôn viên Trung Quốc, tất cả các chính phủ nên nỗ lực để tránh những tác động tiêu cực lên kinh tế toàn cầu đang phục hồi. Còn về quan hệ Mỹ-Pakistan, hãng Reuters vào hôm qua trích dẫn một viên chức Pakistan cho biết là Hoa Kỳ đang vận động đưa Pakistan trở lại danh sách các nước tài trợ khủng bố và rửa tiền. Pakistan từ mấy tháng gần đây đã cố tránh không bị đưa vào danh sách đen đó vì nếu không, kinh tế Pakistan sẽ bị tác hại nặng nề.
Hoa Kỳ đã từng đe dọa có thái độ cứng rắn đối với Pakistan do mối quan hệ với các phần tử Hồi giáo cực đoan. Và vào tháng qua, Tổng thống Mỹ đã cắt viện trợ 2 tỷ đô la. Washington còn đe dọa những biện pháp trừng phạt khác. Pakistan chỉ luôn phản bác tố cáo của Mỹ. Cơ chế gọi là Nhóm Đặc trách Hành động Tài chính, một tổ chức liên chính phủ trụ sở tại Paris, sẽ họp vào tuần tới đây và có khả năng đưa ra kiến nghị về Pakistan. Đây là tổ chức đưa ra những quy củ chung để chống nguồn tài chính bất chính. Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ismail giải thích với hãng tin Reuters là Hoa Kỳ và Anh Quốc đã đưa ra bản kiến nghị vài tuần trước đây và đang thuyết phục Đức và Pháp, và Pakistan cũng đang làm việc với các quốc gia nói trên để rút tên ra.
Theo phía Pakistan, FATF hiện đang chú ý đến hai Saeed, một người ở Pakistan bị Ấn Độ tố cáo là chủ mưu vụ tấn công khủng bố ở Mumbai vào năm 2008, làm 166 người chết. Theo ông Ismail, đây rõ ràng là Ấn Độ đã xúi giục Hoa Kỳ trong việc trừng phạt Pakistan. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua phát biểu trước báo giới, tuyên bố sẵn sàng mở cuộc tấn công đánh vào chế độ Damas nếu có bằng chứng rõ ràng là vũ khí hóa học bị nghiêm cấm đã được chế độ của Bashar al-Assad sử dụng nhắm vào thường dân ở Syria.
Phát biểu với báo chí, ông Macron xác định rằng Pháp sẽ đánh vào những nơi chế tạo các loại vũ khí đó hay những nơi tổ chức những vụ đó. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp cũng công nhận là ngày nay chưa có bằng chứng do chính các cơ quan Pháp xác định là những vũ khí bị nghiêm cấm qua các hiệp ước đã được chính quyền Syria dùng để nhắm vào dân chúng. ông Macron nói thêm, nhưng mà khi có bằng chứng, thì tôi sẽ làm những gì đã nói. Tổng thống Pháp cũng chủ trương có một cuộc họp quốc tế về Syria, và nếu được là ở trong vùng. Ông còn cho biết thêm là đã đưa ra một số đề nghị, nhưng không nói là đề nghị như thế nào, chỉ khẳng định là không nhất thiết là phải họp ở Paris.
Cũng tại châu Âu, biển Ege hay Aegean, tên của một vị vua huyền sử Hy Lạp, đang trở thành điểm nóng giữa hai thành viên của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO sau vụ va chạm mới giữa hai tàu tuần tra Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Vụ việc xảy ra trong đêm 12, rạng sáng ngày 13, gần quần đảo Imia mà hai nước Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ cùng tranh chấp chủ quyền. Aten xem vụ va chạm này là hành động khiêu khích của Ankara. Từ Athens, thông tín viên Charlotte Stevena tường trình.
Il y a quelques mois, c'était un patrouilleur turc qui heurtait une frégate grecque à l'est.
Cách đây gần một tháng, một tàu tuần dương Thổ Nhĩ Kỳ đã đụng phải một chiến hạm nhỏ của Hy Lạp ở vùng đông biển Aegean. Lần này, tuần dương hạm Thổ Nhĩ Kỳ đụng vào một tàu cảnh sát biển Hy Lạp. Vấn đề là nơi xảy ra sự kiện nằm ngay trong vùng xung khắc, không xa các đảo đá có tên là Imia, mà vào năm 1996, do tranh chấp chủ quyền, hai nước láng giềng sắp lao vào cuộc chiến. Tối thứ Ba, trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim, Thủ tướng Hy Lạp Tsipras dường như khuyến cáo Ankara là những vụ va chạm như thế có thể làm hại trực tiếp cho mối quan hệ giữa hai nước, cũng như cho mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp cũng đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay những hành động vi phạm có tính khiêu khích ngày càng nhiều trong vùng lãnh hải và không phận Hy Lạp. Khác với lời lẽ cứng rắn nhưng ngoại giao của Thủ tướng Hy Lạp, dân biểu đối lập Pangalos, nguyên là Thủ tướng Hy Lạp trước năm 1996, tuyên bố một cách thẳng thừng trên đài truyền hình, một người thổ tốt là một người thổ chết. Báo chí Hy Lạp ngay lập tức cảnh báo công luận, nhân vật chính trị này thường có những tuyên bố khiêu khích, không riêng gì về hồ sơ biên giới trên biển.
Charlotte Stevenach, Athens, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, tình báo nước này khẳng định Nga sẽ tiếp tục can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2018 bằng vũ khí đã sử dụng như tin tặc, đánh cắp thông tin và phát tán tin đồn. Từ Washington, thông tín viên An Cọc Pê tường thuật.
Les ingérences russes dans la politique américaine n'ont jamais cessé.
Các vụ can thiệp của Nga vào chính trị Hoa Kỳ không bao giờ ngưng nghỉ. Đó là ghi nhận chung tại mọi cơ quan tình báo Mỹ. Dan Coats, giám đốc tình báo quốc gia, là nhân vật đầu tiên bày tỏ xúc động trước Ủy ban tình báo Thượng viện. Ông xác định đừng nghi ngờ gì cả nếu Nga cho rằng những hành động can thiệp của họ trong thời gian qua là một thành công. Nga sẽ sử dụng các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trong năm nay như là mục tiêu tiềm tàng cho các chiến dịch gây ảnh hưởng. Tin này cũng được giám đốc CIA xác nhận. Mike Pompeo cho biết các cơ quan thuộc Trung ương Tình báo ghi nhận được hoạt động và ý đồ của người Nga tác động lên cuộc bầu cử sắp tới. Hai tuyên bố trên đây tiếp theo đó đã được bốn vị lãnh đạo tình báo khác hiện diện trong buổi điều trần xác nhận. Vấn đề là từ khi nhậm chức tổng thống, câu trả lời của Donald Trump về chuyện Nga can thiệp vào chiến trường Mỹ luôn luôn như sau, đó là chuyện bịa của phe dân chủ. Thái độ của chủ nhân Nhà Trắng làm Thượng nghị sĩ dân chủ Angus King không khỏi lo âu. Ông nói, chúng ta không thể đối phó với mối đe dọa nghiêm trọng này khi mà người lãnh đạo hành pháp tiếp tục phủ nhận sự hiện hữu. Trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, các nhân vật lãnh đạo an ninh tình báo Mỹ cho biết thêm là Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra một chỉ thị nào để chống lại sự can thiệp của Nga nhân cuộc bầu cử sắp tới.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Còn liên quan tới tình hình đài phát thanh RFI, một chuyện bất ngờ vừa xảy đến cho đài chúng tôi và công ty mẹ France Media Monde, FMM, cơ quan truyền thông công cộng Pháp, trong đó có cả đài truyền hình France 24 và đài phát thanh MCD. Các đài quốc tế này như đã tạm thời mất chủ tịch tổng giám đốc. Chiều thứ ba vừa qua, bà Marie-Christine Saragos thông báo bằng thư cho tất cả các nhân viên là nhiệm kỳ của bà đã bị rớt. Lý do là bà đã quên khai tài sản riêng cho cơ quan tối cao về sự minh bạch trong đời sống công cộng đúng kỳ hạn sau khi nhiệm kỳ 2 được xác nhận vào tháng 10 năm 2017. Trong bức thư đề lúc 23 giờ ngày 13 tháng 2, cựu chủ tịch cho biết rất kinh ngạc khi nhận được tin hết nhiệm kỳ. Theo giải thích, lẽ ra bà phải gửi tờ khai tài sản cho cơ quan thẩm quyền sau khi được tái tín nhiệm trước ngày 5 tháng 12. Vấn đề là bà không biết luật đã thay đổi, mà cũng không ai nhắc nhở cảnh báo. Dù sao đi nữa thì RFI và FMM rơi vào tình trạng hy hữu, mất người điều hành trong một sớm một chiều. Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Ngoại trưởng Hà Lan phải từ chức vì nói dối về Tổng thống Nga. Ngoại trưởng Hà Lan đã từ chức vào ngày hôm qua, một hôm sau khi ông thú nhận là đã bịa đặt chuyện từng nghe thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin nói về kế hoạch tạo ra một nước Nga vĩ đại hơn, tức một nước Nga rộng hơn hiện nay, hồi năm 2006. Ông thú nhận là không hề có mặt trong cuộc họp mà chỉ nghe thuật lại qua một nguồn tin gián tiếp.
Một liên minh gồm 14 quốc gia Mỹ và Caribe đã yêu cầu chính phủ Venezuela thiết lập lại một lịch trình bầu cử mới sau cuộc họp vào hôm qua, bàn về cuộc bầu cử tổng thống mà chính quyền Venezuela dự trù vào ngày 22 tháng 4.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, số phận nào dành cho tù binh Daesh phương Tây?
Kính thưa quý vị, đánh thắng tổ chức nhà nước Hồi giáo gọi tắt là Daesh đã khó, mà thắng rồi cũng không biết phải xử lý thế nào về số phận tù binh thánh chiến phương Tây bị giam ở Iraq hoặc trong tay người Kurdistan Syria. Câu hỏi nát óc này được đặt ra trong phiên họp tại Roma giữa 15 nước trong liên quân, mà Pháp là một thành viên, không một giải pháp nào toàn hảo. Vì sao? Đối với Hoa Kỳ, tất cả tù binh thánh chiến, thì dân nào đem về nước đó xét xử. Tuy nhiên, đề nghị này bị Anh Quốc bác bỏ. London không muốn nhận những kẻ khủng bố đã dùng dao hành quyết khoảng 20 nạn nhân không gớm tay, như Alexander Amon Kotey trở về quốc đảo. Trong các nhà tù Iraq và các vùng Kurdistan ở Iraq, Kurdistan Syria, số chiến binh Daesh người phương Tây đã lên đến hàng trăm người, không kể 1.200 gia đình với 40 quốc tịch khác nhau, chỉ riêng ở Dakha và Deir ez-Zor ở miền Bắc Syria. Đối với nước Pháp, nạn nhân của nhiều vụ khủng bố đẫm máu trong những năm 2015 và 2016, thì quyết định đem thành viên Daesh công dân Pháp về nước là một bài toán không đáp án. Thoạt đầu vào tháng 11 năm ngoái, khi Daesh mất hết các thành phố lớn và trước những lời cầu cứu thống thiết của một số phụ nữ thánh chiến muốn được hồi hương chịu tội, đừng để họ bị xét xử theo luật của các nước Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề nghị giải quyết từng trường hợp. Tuy nhiên, cho đến tháng Giêng năm nay, phát ngôn viên chính phủ lại cho biết những chiến binh thánh chiến bị bắt ở vùng Kurdistan Syria sẽ bị xét xử theo luật của địa phương nếu tư pháp Kurdistan Syria đủ khả năng tổ chức phiên tòa một cách công bình. Thế rồi Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cũng khẳng định không chút xót thương cho những người đi theo Daesh để giết người, bởi vì những kẻ này có biết xót thương ai đâu. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền chống lại quan điểm lấy oán trả oán thay thế cho công lý. Luật sư Patrick Baudouin, Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH, phân tích. Dù cho phạm tội ác tày trời, khi một công dân châu Âu đứng trước một bản án tử hình, thì chúng ta có quyền đòi hỏi nhà nước nắm trong tay quyền sinh sát, không áp dụng bản án tử hình, hoặc là chuyển can phạm về quốc gia gốc để ra tòa. Theo nhà hoạt động nhân quyền, quan điểm của ông có thể không đủ sức thuyết phục, nhưng nếu Pháp vi phạm nguyên tắc công lý đòi hỏi, thì sẽ mất đi tính chính danh của một nhà nước pháp trị. Cũng trong chiều hướng này, một nhà hoạt động nhân quyền khác là Nadim Houri, một chuyên gia về Syria, giám đốc chương trình chống khủng bố của Human Rights Watch, yêu cầu đem những chiến binh thánh chiến người châu Âu về châu Âu xét xử một cách minh bạch và công bằng. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình France 24, chuyên gia nói trên cho biết người Kurdistan Syria đã lập tòa án chống khủng bố từ gần 3 năm nay. Trong năm ngoái, có 700 chiến binh Daesh bị xét xử, nhưng chưa bao giờ có một người phương Tây nào bởi vì ưu tiên của người Kurdistan không phải là trừng phạt người nước ngoài. Đặc điểm của tòa án Kurdistan là không có quyền biện hộ, không có kháng án, nhưng bù lại họ thiên về hòa giải và do vậy lắm khi tha bổng cho các chiến binh thánh chiến cùng sắc tộc để sớm bình thường hóa xã hội của người Kurdistan sau nhiều năm trời chiến tranh. Cũng theo lập luận này, người Kurdistan, dù là bác sĩ, thợ làm bánh mì, đã chạy theo Daesh vì cần tiền nuôi gia đình hay lấy lại căn nhà, cho nên không thể xem là kẻ có tội. Còn những phụ nữ thánh chiến Tây Phương không ai mời mà đến, còn lên mạng khuyến khích khủng bố, thì họ mặc kệ. Do vậy, theo chuyên gia của Human Rights Watch, chính phủ Pháp cần đem công dân nước mình về Pháp. Vấn đề là phải có đi có lại. Các tổ chức Kurdistan trong mưu đồ lập quốc muốn Tây Phương nhìn nhận là một chính quyền. Vì vậy, họ muốn trả tù binh thánh chiến về nước với một tập hồ sơ pháp lý chính thức. Vấn đề là Paris có muốn nỗ lực thêm về ngoại giao hay không?
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My. Mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội của Minh Anh với đề tài 100 năm quyền được tham gia bầu cử của phụ nữ Anh Quốc. RFI thực hiện tạp chí này với phần tường trình của thông tín viên Lê Hải tại London. Nhưng tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI với chủ đề để mặc Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm thị xã vùng biên giới Afrin của Syria, phải chăng phương Tây phản bội người Kurdistan?
Cuối tháng Giêng 2018 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch đưa quân qua biên giới Syria với mục tiêu chiếm thị xã Afrin, nằm cách biên giới khoảng 30 cây số, hiện trong tay các lực lượng IPG, người Kurdistan, vốn là một trụ cột của liên quân quốc tế trong cuộc chiến chống Daesh những năm vừa qua. Phản ứng yếu ớt của quốc tế trước chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, khiến nhiều người gắn bó với Trung Cận Đông lo ngại cộng đồng Kurdistan một lần nữa lại bị bỏ rơi trong cuộc mặc cả địa chính trị giữa các cường quốc. Tại sao thị xã vùng biên giới Afrin lại trở thành mục tiêu tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ?
Trong những năm gần đây, cùng với cuộc nội chiến Syria và cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, cái tên Kurdistan đã trở nên quen thuộc với truyền thông quốc tế. Các đơn vị vũ trang của sắc dân này là lực lượng chiến đấu trên bộ chủ yếu trong các chiến dịch của liên quân quốc tế do Hoa Kỳ chỉ huy tấn công vào các khu vực do Daesh kiểm soát tại Syria và Iraq. Việc giải phóng hai trong số các căn cứ chính của Daesh là Raqqa ở Syria và Mosul ở Iraq có công đầu của các đơn vị Kurdistan mà một phần quan trọng được Hoa Kỳ trang bị vũ khí và huấn luyện. Trước chiến dịch kênh Oliu tấn công Afrin của Thổ Nhĩ Kỳ vừa diễn ra, người Kurdistan Syria kiểm soát được cả một dải đất rộng lớn trải dài trên khoảng hơn 600 cây số trên tổng số hơn 800 cây số đường biên giới trên bộ Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện biên giới Afrin thuộc vùng Aleppo ở tây bắc Syria là một khu vực một phần do người Kurdistan kiểm soát, nhưng bị cô lập khỏi toàn bộ các khu vực còn lại của người Kurdistan. Phía bắc và tây Afrin là Thổ Nhĩ Kỳ, phía nam và đông là các vùng đất hoặc do lực lượng thân chính quyền Syria, hoặc do các nhóm thánh chiến, hoặc quân đội Syria tự do thân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm lĩnh. Nhà địa chính lược người Pháp chuyên về Trung Đông, ông Gérard Chaklian, trong bài Trận chiến Afrin, người Kurdistan bị phương Tây phản bội, đăng tải trên Le Figaro ngày 9 tháng 2 vừa qua nhận xét, là chống lại cuộc can thiệp Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng Syria thân thổ, người Kurdistan đang kháng cự, lại từ hơn 3 tuần nay không có cái nào khác hơn là chiến đấu đến cùng, buộc đối phương phải trả giá đắt. Quân Nga sau các thỏa thuận với Ankara đã rút ra khỏi khu vực này, về phần mình Hoa Kỳ cũng không chống lại cuộc can thiệp của Thổ. Hết lời trích. Nhà nghiên cứu Gérard Chaklian là chuyên gia về các xung đột vũ trang và quan hệ chiến lược quốc tế, đặc biệt ở Trung Cận Đông. Ông là tác giả cuốn Vấn đề Kurdistan trong thời kỳ Daesh, xuất bản năm 2015. Quyết định can thiệp vào Afrin được Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ thông báo hỗ trợ người Kurdistan xây dựng một lực lượng bảo vệ biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ với tổng quân số là 30.000 người. Chính quyền Ankara nhìn thấy đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng vũ trang người Kurdistan IPG được Hoa Kỳ hậu thuẫn là một tổ chức khủng bố. Ankara lo ngại là một khu vực biên giới rộng lớn tại Syria dưới quyền của IPG sẽ trở thành căn cứ địa cho các lực lượng Kurdistan có xu hướng tự trị hay đòi độc lập tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara thông báo mục tiêu đập vùng an toàn có chiều sâu 30 cây số dọc suốt đường biên giới. Afrin với vị trí cô lập được Thổ Nhĩ Kỳ chọn làm điểm xâm lược đầu tiên, coi như một bàn đạp cho chiến dịch đầy tham vọng nói trên.
Từ khi chiến dịch can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ nổ ra, phản ứng quốc tế ra sao?
Ngay sau quyết định can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và nhiều nước phương Tây đã có phản ứng. Một cuộc họp tham vấn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được triệu tập khẩn cấp vào ngày 22 tháng Giêng, theo đề nghị của Paris. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã không đưa ra quan điểm chính thức về vấn đề này, không lên án cuộc tấn công Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào lực lượng Kurdistan, được coi là đồng minh của Mỹ. Các thành viên Hội đồng Bảo an tỏ ra rất thận trọng về chủ đề này. Đại sứ Mỹ Nikki Haley không tham dự cuộc họp, một nguồn tin của AFP cho hay. Các thành viên có thế lực của Hội đồng Bảo an không đưa ra bất cứ ý kiến nào sau cuộc họp ngoài Pháp. Theo đại sứ Pháp tại Liên Hiệp Quốc François Delac, thì quan điểm chính thức của Paris kêu gọi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là kiềm chế, được các thành viên có mặt tại cuộc họp nói trên chia sẻ rộng rãi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tillerson cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, đồng thời thừa nhận quyền tự vệ hợp pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vượt biên giới Syria tấn công thị xã Afrin hồi cuối tháng Giêng vừa qua dường như chỉ là một biến cố trong toàn bộ cuộc xung đột Syria vốn rất phức tạp hiện nay. Đại sứ Pháp kêu gọi nhấn mạnh ưu tiên hiện nay là các đồng minh phải đoàn kết mật thiết trong cuộc chiến chống Daesh, và Afrin chỉ là một trong các vấn đề. Cho dù đây không phải là vấn đề ưu tiên tại Pháp, Paris vẫn tiếp tục theo dõi sát tình hình Afrin. Sau cảnh báo của Tổng thống Pháp hồi đầu tháng về nguy cơ Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm lãnh thổ Syria, hôm 8 tháng 2 vừa qua, Ngoại trưởng Pháp báo động là can thiệp của Ankara làm trầm trọng thêm một xung đột vốn đã rất phức tạp.
Phải chăng người Kurdistan là nạn nhân của các quan hệ nước đôi giữa Thổ Nhĩ Kỳ với phương Tây cũng như giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga?
Nhà địa chiến lược Pháp ông Gérard Chardin trong bài phân tích với Le Figaro nói trên, khẳng định Hoa Kỳ sẽ không can thiệp hỗ trợ người Kurdistan trước cuộc tấn công của người Thổ tại Afrin, trừ khi có diễn biến bất ngờ. Về Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo ông hiện đang ưu tiên cho các hướng khác. Lực lượng vũ trang người Kurdistan đã được sử dụng vào cuộc chiến trên bộ trong những năm qua để chống Daesh với các tổn thất sinh mạng rất lớn. Đây là một nhiệm vụ mà các nước liên quân vốn không thể đảm đương nổi. Còn giờ đây, nếu quyền lợi của nước mình không bị đe dọa, các quốc gia trong liên quân phương Tây sẽ không can thiệp để hỗ trợ người Kurdistan. Theo ông, phản ứng của họ sẽ dừng lại ở chỗ lên án trên đầu môi chót lưỡi. Về những diễn biến mới liên quan đến thái độ của Washington, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc họp báo tại Kuwait để bàn về chương trình tái thiết tại Iraq, cảnh cáo là chiến dịch của Ankara làm suy yếu cuộc chiến chống Daesh đang diễn ra ở phía đông Syria, bởi nhiều đơn vị Kurdistan tham chiến chống Daesh đã và đang di chuyển tới miền biên giới phía tây bắc để bảo vệ thị xã Afrin. Lãnh đạo Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới với mục tiêu chính là thảo luận với đối tác NATO về cuộc chiến chung chống Daesh. Hoạt động quân sự của Ankara chống người Kurdistan át hẳn cũng sẽ là một nội dung của thảo luận. Về can dự của Nga trong hồ sơ này, nhà nghiên cứu kỳ cựu Gérard Chardin nhấn mạnh đến các liên minh tùy theo hoàn cảnh giữa Moscow và Ankara. Nga chấp nhận rút quân để quân Thổ lọt vào vùng Afrin, đổi lại việc Ankara từ bỏ quan điểm hậu thuẫn cho việc lật đổ chính quyền Al-Assad tại Syria. Theo AFP hồi đầu tuần, một số chỉ huy Kurdistan cho biết Moscow đã từng đề nghị với quân Kurdistan đổi đất, tức là giao lại cho chính quyền Trung ương Damas, để có được sự bảo trợ của Nga trong cuộc kháng cự chống Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng phe Kurdistan từ chối vì Moscow đã quyết định không hỗ trợ về không quân. Tuy nhiên, trước cuộc xâm lăng của Thổ Nhĩ Kỳ, quan hệ giữa chính quyền Damas và người Kurdistan đang có chuyển biến. Vốn qua quan điểm tự tuyệt, lực lượng Kurdistan cho biết họ sẵn sàng chấp nhận để quân đội Damas can thiệp hỗ trợ Kurdistan, người cùng một nước, để bảo vệ biên giới chung. Lực lượng IPG Kurdistan cũng có kế hoạch hợp tác với chính quyền trung ương để vận chuyển cứu trợ nhân đạo đến Afrin. Vấn đề người Kurdistan ở Syria quả là phức tạp. Chúng tôi hy vọng việc trở lại với lịch sử có thể giúp chúng ta hiểu hơn về tình thế khó khăn hiện nay của người Kurdistan Syria nói riêng và các cộng đồng Kurdistan nói chung tại Trung Cận Đông. Nhưng trước mắt, số phận của cộng đồng dân cư quả cảm này là một chỉ báo quan trọng đối với cuộc xung đột tại Syria. Nếu các lực lượng Kurdistan tại Syria bị suy yếu do can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, thì át hẳn tổ chức nhà nước Hồi giáo và các lực lượng thánh chiến cực đoan có xu hướng quay trở lại.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Manila phản đối Bắc Kinh đặt tên cho thực thể ngầm ở bãi Benham Rise. Tổng thống Pháp sẵn sàng tấn công trừng phạt chính quyền Damas nếu chế độ Bashar al-Assad thật sự dùng vũ khí hóa học. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp căng thẳng trên biển Aegean. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận nào dành cho tù binh Daesh Tây Phương? Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính các báo Paris hôm nay tập trung cho thời sự nước Pháp, Le Figaro lo lắng trước sự gia tăng đáng lo ngại của bạo lực vô cớ. Mỗi ngày có đến 777 vụ bạo hành kiểu này xảy ra tại Pháp, cho thấy môi trường xã hội đang xuống cấp. Về giáo dục, Le Monde đặt vấn đề cải cách kỳ thi tú tài, giáo chức lo ngại những gì. Nếu chính phủ ấn định 5 môn thi, trong đó có phần thi vấn đáp, thì giáo viên các môn khoa học, lý hóa, sử địa, kinh tế lo ngại giờ học sẽ bị giảm. Trên lĩnh vực kinh tế, nhật báo Risico cho biết tin vui, việc làm, nước Pháp thoát khỏi 10 năm khủng hoảng, số nhân viên trong lĩnh vực thương mại đã tương đương với năm 2007 và tiền lương tương đối khá. Về điện ảnh, nhật báo Công giáo La Khoa chạy tựa đức tin ở trung tâm điện ảnh với bài phỏng vấn đạo diễn Xavier Giannulli về bộ phim nói về sự kiện Đức Mẹ hiện ra được trình chiếu tại các rạp kể từ hôm nay. Libération nhìn sang Baghdad thời hậu chiến vào lúc một hội nghị quốc tế đang diễn ra tại Kuwait để tài trợ cho việc tái thiết Iraq. Tờ báo mô tả một thủ đô bị tàn phá bởi nhiều năm chiến tranh và nạn khủng bố.
Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Nga, Le Figaro mô tả nhân vật Grudinin, đối thủ cộng sản của ông Putin. Ứng cử viên này là một nhà triệu phú đỏ đang ngự trị trong nông trang tập thể theo kiểu Disneyland, quảng bá chủ nghĩa xã hội của thế kỷ 21.
Đặc phái viên của Le Figaro mô tả lại nông trang Lenin, mô hình hợp tác kiểu mẫu ở ngoại ô Moscow, mỗi ngày đều là Noel, dưới những bông tuyết, phía sau cánh cổng trang trí một quả dâu khổng lồ, người ta có cảm giác đây là một vương quốc Disney, nhưng thay cho chú chuột Mickey quen thuộc lại là các nhân vật trong truyện cổ tích Pushkin và các phim hoạt hình thời Xô Viết. Nông trang tập thể Lenin có 350 công nhân, là nơi cư ngụ của 8.000 người, mà chủ nhân là ông Pavel Grudinin, 57 tuổi. Tuy không phải là đảng viên, nhưng ông lại đại diện Đảng Cộng sản Nga ra ứng cử và đang là ứng cử viên đầy hứa hẹn, chỉ đứng sau Vladimir Putin trong các cuộc thăm dò dư luận. Đảng Cộng sản đã chọn lựa nhà triệu phú này thay vì Tổng bí thư đảng Gennady Zyuganov, 73 tuổi. Tuy là triệu phú, nhưng ông Grudinin lại hứa hẹn sẽ quốc hữu hóa hàng loạt trong lĩnh vực kỹ nghệ và tài chánh, làm giàu qua việc tư nhân hóa bừa bãi trong thập niên 90. Như nhiều nhà giàu mới khác, ông hứa hẹn nếu đắc cử sẽ săn lùng giới tài phiệt. Pavel Grudinin chuyên về nông sản thực phẩm nói chung và đặc biệt là trồng dâu, với doanh số 57 triệu euro. Tổng thống tiềm năng chủ trương phân phối lại nguồn lực cho quần chúng. Các đại biểu Đại hội Công-sô-môn quốc tế lần thứ 6 khi đi tham quan nông trang Lenin đều khen ngợi doanh nghiệp hiện đại này. Chẳng hạn đại biểu Ấn Độ cho rằng đó là một cơ sở hạ tầng hoàn toàn dành cho giai cấp công nhân, một mô hình kiểu mẫu cho nước Nga và cho thế giới. Natalia Grigorieva, một người cộng sản từ Novosibirsk nhận xét, Pavel Grudinin là hiện thân của chủ nghĩa cộng sản thế kỷ 21, không giống như các ông chủ khác hưởng thụ của cải, ông dành tài sản của mình để phục vụ người dân. Một ưu điểm khác nữa theo bà là Grudinin nói chuyện chậm rãi, nhẹ nhàng giống như Stalin, ông cũng để râu giống như cố lãnh tụ cộng sản. Tuy vậy, cách hoạt động của nhà triệu phú đỏ chẳng có gì là sáng tạo. Nông trang Lenin được mua lại với giá rẻ mạt sau khi Liên Xô sụp đổ, được chia ra những mảnh nhỏ bán lại với giá rất đắt cho các nhà đầu tư. Pavel Grudinin chiếm 44% cổ phần và bố trí con trai vào chiếc ghế quan trọng là quản lý địa ốc. Các căn hộ tại đây được bán bằng nửa giá thị trường cho 350 xã viên, cộng thêm số tiền vay không tính lãi trả dần trong 15 năm. Đại đa số các gia đình khác phải mua đúng giá, và con em họ muốn vào khu vui chơi dành cho trẻ em phải trả phí 357 euro, trong khi xã viên chỉ mất 40 euro. Maxim Surykin, ứng cử viên cộng sản thứ nhì trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, đã ly khai khỏi đảng, tố cáo Khudinin không phải là người cộng sản, đó là một nhà tư bản đóng vai dân chủ xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang một nước cộng sản là Bắc Triều Tiên, Lâm Mông cho biết phụ nữ miền Bắc mê hoặc phương Nam.
Từ khi Kim Yo-jong, em gái của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào Hàn Quốc cho đến khi ra đi, các camera không ngừng chĩa vào cô. Hiện tượng này phản ánh sự chú ý của nam giới Hàn Quốc đối với phụ nữ Bắc Triều Tiên. Một chuyên gia truyền thông giải thích, ở miền Nam, giải phẫu thẩm mỹ quá phổ biến, còn vẻ đẹp của các cô gái miền Bắc tự nhiên hơn, cổ điển hơn.
Còn tại Trung Đông, bài xã luận của Lâm Ông nói về Israel trước các cuộc chiến ở Syria. Vụ không kích của Israel hôm 10 tháng 2 vào Syria sau khi một máy bay không người lái của Iran xâm nhập vào không phận nhà nước Do Thái, rồi vụ một chiếc F-16 của Israel bị bắn hạ một lần nữa lại nhắc nhở rằng không chỉ có một mà là nhiều cuộc chiến tại Syria.
Bằng chứng là cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào vùng đất Kurdistan ở Syria cách đây một tháng. Mỹ không kích vào quân đội Bashar al-Assad đang đánh vào lực lượng dân chủ Syria ở miền đông, v.v. Vụ đối đầu trực diện đầu tiên giữa Iran và Israel cho thấy sự bắc rễ của Iran vào Syria là một thử thách an ninh quan trọng đối với Tel Aviv. Nhà nước Do Thái cần phải nỗ lực chứng tỏ sự khả tín của không quân nước mình sau khi lần đầu tiên từ 35 năm qua, một chiến đấu cơ bị bắn rơi. Le Monde cho rằng nguy cơ xung đột lan rộng đang tăng lên. Thử hình dung, nếu chiếc F-16 bị hạ trên lãnh thổ Syria và các phi công bị bắt, thì sự thể sẽ ra sao?
Tại nước Pháp, sự kiện đang được chú ý là việc thừa hưởng gia tài của ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Johnny Hallyday qua đời vào cuối năm ngoái. Hai người con ruột của ông là Laura Smith và David Hallyday chuẩn bị khởi kiện vì Johnny Hallyday để lại toàn bộ gia sản cho người vợ sau, bà Leticia, và hai bé gái con nuôi gốc Việt, Jack 13 tuổi và Joy 9 tuổi.
Trong bài Johnny Hallyday gia tài tẩm thuốc độc, Levi Caro nhận định cuộc chiến này là lâu dài và phức tạp. Nếu áp dụng luật Mỹ thì hai người con ruột sẽ trắng tay, còn nếu áp dụng luật của Pháp chú trọng tính huyết thống, Laura Smith và David Hallyday có thể hy vọng thương lượng trên thế mạnh. Như vậy, địa chỉ thường trú là chi tiết mang tính quyết định. Johnny Hallyday đã đưa vợ và hai bé Jack Joy sang cư ngụ tại Los Angeles trong những năm 2000, nhưng năm ngoái ông trở về Pháp để chữa bệnh và qua đời tại đây. Nếu các thẩm phán cho rằng ca sĩ người Pháp thường xuyên ở California thì sẽ phải áp dụng đúng theo di chúc của ông. Ngược lại, luật pháp của Pháp cấm việc trút quyền hưởng gia tài của con cái, người vợ sau cùng chỉ được chia 1/4, số còn lại chia đều cho các con. Le Monde đặt câu hỏi, vấn đề là liệu không thể để lại gì cho những người con của mình bằng cách chuyển sang cư ngụ tại một đất nước xa lạ hay không?
Trên lĩnh vực khoa học, Lâm Mông tìm cách trả lời câu hỏi vì sao con người quay lại với mặt trăng.
Thật khó thể tưởng tượng là nửa thế kỷ sau chương trình Apollo, vào thời buổi của trí thông minh nhân tạo và công nghệ vi tính, lại không thể gửi người lên thăm chị Hằng. Lý do đầu tiên là tài chính, không còn sự chạy đua sôi nổi giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong thập niên 60, thời thế cũng đã đổi thay. Đối với phi thuyền Apollo, nước Mỹ đã huy động tổng lực trong 10 năm trời, còn bây giờ không thể mơ nổi. Trở ngại thứ hai là kỹ thuật, không thể để các phi hành gia chịu đựng những rủi ro như trong chương trình Apollo trước đây. Tuy vậy, nhiều người vẫn đặt niềm tin vào tập 2 của cuộc chinh phục mặt trăng sau quyết định cuối năm ngoái của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Riêng giám đốc cơ quan CNES của Pháp trông cậy vào chương trình thám hiểm hỏa tinh bằng các phi thuyền tự động. Ông nói, người ta thích cái mới, mặt trăng thì đã lên rồi. Cần nhớ rằng trong hai vụ phóng phi thuyền Apollo sau cùng, phải trả tiền cho các nhà báo mới được đưa tin.
Có trên bình diện điện ảnh, nhiều tờ báo Pháp giới thiệu bộ phim tài liệu Finding Phong của đạo diễn Trần Phương Thảo, Sam Lewis, nói về một thanh niên người Việt quyết định tìm lại giới tính đích thực của mình qua việc giải phẫu chuyển giới.
Bộ phim bắt đầu theo kiểu nhật ký với tự sự của nhân vật, rồi sau đó theo thể loại phim tài liệu cổ điển. Chuyến đi Thái Lan của Phong chiếm vị trí chính của phim, và Le Monde cho rằng những trao đổi với người thân của nhân vật là rất cảm động.
<cười>
Vừa rồi là Thụy My điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện với đề tài 100 năm quyền được tham gia bầu cử của phụ nữ Anh Quốc. Phần tạp chí này có một tường trình của thông tín viên Lê Hải tại London.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, cách nay một thế kỷ, vào ngày 6 tháng 2 năm 1918, Nghị viện Anh Quốc thông qua quyền tham gia bầu cử cho những phụ nữ nào trên 30 tuổi. Đây là thắng lợi đầu tiên của phụ nữ Anh sau 50 năm đấu tranh bền bỉ, không kém phần đẫm máu và nước mắt. Chế độ bầu cử tại Anh Quốc dưới thời nữ hoàng Victoria trị vì là theo mức thuế, chủ yếu dành cho nam giới và cho những ai có thể chứng minh được sở hữu nhà ở liên tục trong vòng 12 tháng tính đến ngày 15 tháng 7 của năm hiện hành. Thân phận phụ nữ trong giai đoạn này chỉ như là những công dân hạng hai, chẳng có nhiều quyền gì hơn so với trẻ em hay một tên tội phạm. Phụ nữ không được quyền sở hữu tài sản, dù là của thừa kế, không được quyền học đại học hay tiếp cận các ngành nghề được trả lương cao. Theo thông tín viên Lê Hải tại London, thân phận của phụ nữ Anh lúc bấy giờ trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một nữ hoàng đầy quyền uy.
Thân phận của người phụ nữ Anh ở thời Victoria là một bức tranh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh nữ hoàng Victoria là một người đàn bà quyền lực, có quyền sinh sát đối với đàn ông là thần dân của mình. Trong suốt giai đoạn thế kỷ 19, phụ nữ Anh vẫn luôn bị coi là tài sản của người chồng, tức là trước hết có bổn phận thỏa mãn sinh lý cho người chồng, rồi tất cả những gì bản thân tạo ra, bao gồm cả con cái của mình, cũng thuộc về quyền sở hữu của người chồng. Hàng ngày họ phải lo cơm nước quần áo, và thậm chí nếu có đi làm, thì tiền đó cũng do người chồng quyết định sẽ chi tiêu vào khoản nào. Cho nên là mỗi một cô gái Anh khi lớn lên thì lo lắng với chuyện là không có ai chịu cưới, mà ngày nay, trước tên gọi vẫn còn vết tích của việc phân biệt này với là quý cô, tức là Miss, hay là quý bà, Mrs.
Thế kỷ 19 là giai đoạn phát triển công nghiệp ở nước Anh và nhu cầu về người lao động ngày càng cao. Do phân biệt đối xử nên lương trả cho trẻ em và phụ nữ rất thấp. Giới chủ đương nhiên thích thuê nhân công, lương thấp, dễ sai bảo và có thân phận thấp hèn, không đòi hỏi gì cao.
Trong bối cảnh chênh lệch về công sức đóng góp chung và cho cuộc sống gia đình, và quyền lợi được hưởng, thì dễ hiểu tại sao dư luận xã hội dần bắt đầu điều chỉnh bằng cách giới hạn việc thuê mướn công nhân trẻ con và tăng dần quyền lợi cho lao động nữ. Từ những đấu tranh nho nhỏ nơi làm việc để chống bị áp bức, mà đặc biệt là chuyện người chủ nam giới lạm dụng tình dục, hay là chuyện các chị em phụ nữ giúp nhau bỏ trốn khỏi sự ngược đãi của người chồng ở nhà, rồi đòi được quyền ly dị, và mạnh hơn nữa là chính thức đòi quyền lợi ở quốc hội, cơ quan quyền lực chính trị cao nhất ở Anh. Các tiếng nói lên tiếng cho quyền phụ nữ bắt đầu từ khoảng năm 1866 và đến năm 1867 thì triết gia John Stuart Mill chính thức đề nghị quốc hội thông qua luật cho phép phụ nữ đi bầu giống như đàn ông, nhưng kết quả là 194 phiếu chống trên 73 phiếu thuận. Đến năm 1888 thì phụ nữ bắt đầu được quyền bầu cử ở cấp địa phương, nhưng người ta còn phải tiếp tục tranh đấu suốt thêm 30 năm nữa thì phụ nữ từ 30 tuổi trở lên nếu có chồng mới được quyền bỏ phiếu bầu vào quốc hội vào tháng 2 năm 1918. Và hôm nay nước Anh kỷ niệm 100 năm sự kiện quan trọng này.
Và thế là hai phong trào đấu tranh của phụ nữ Anh đòi bình quyền thời bấy giờ, được gọi chung là suffrage, đã được hình thành. Một bên là tổ chức Suffragists, National Union of Women's Suffrage, tập hợp đa số thành phần nữ giới trung lưu, có học thức, có tư tưởng cấp tiến, đấu tranh ôn hòa công khai và sử dụng các mối quan hệ chính trị. Bên kia là phong trào Suffragists, Women's Social and Political Union, một tổ chức có đông đảo tầng lớp phụ nữ bình dân, không ngại tham gia các hoạt động bạo lực.
Các nhóm Suffragists công khai thì bắt đầu nhen nhúm và lên tiếng từ giữa thế kỷ 19, còn lực lượng ngầm Suffragettes thì bắt đầu hoạt động từ khoảng năm 1903. Giáo trình môn sử ở bậc phổ thông ở Anh giải thích rằng những người phụ nữ trung lưu tranh đấu công khai tin rằng là nếu họ tạo ra được bộ mặt đại diện cho phụ nữ là những người biết suy nghĩ và hành xử không thua kém đàn ông thì sẽ dễ dàng thuyết phục dư luận công nhận quyền cho mình. Song đó thì một phong trào vận động quần chúng đi kèm bạo lực là điều dễ hiểu để có thêm phụ nữ tham gia và ủng hộ cho phong trào, tác động vào đám đông đàn ông là chồng, con và anh em hay là bố của họ. Mà năm 1913, một người phụ nữ London đã lao đầu vào trước con ngựa của vua Anh ở trường đua Epsom Derby và chết sau đó. Cô Emily Wilding Davison đã vượt mọi cấm cản lúc bấy giờ để đi học đại học, rồi bỏ nghề giáo viên để dành trọn thời gian cho phong trào nữ quyền. Cô thường xuyên bị bắt bỏ tù về tội quấy rối trật tự công cộng, mà đặc biệt là phong trào đốt thùng thư công cộng hay là ném đá vào xe bộ trưởng. Cái chết thương tâm của cô ngay trước ống kính truyền hình và đặc biệt là câu chuyện cuộc đời của Davison đã gây chấn động nước Anh và trở thành đề tài để người ta bàn tán và suy ngẫm trước khi cho phép phụ nữ đi bầu ở tuổi 30.
Thế rồi chiến tranh xảy ra, đàn ông được huy động ra chiến trường, các cuộc đấu tranh tạm ngưng, nhưng giới đấu tranh cũng nắm lấy cơ hội này để chứng tỏ rằng phụ nữ cũng có thể nỗ lực tham chiến. Đồng thời, họ cũng đe dọa rằng nếu quyền bỏ phiếu không được chấp thuận, phụ nữ lại xuống đường.
Giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra thì mọi hoạt động chính trị tạo ra bất ổn bên trong nước đều phải tạm ngừng bởi vì sẽ bị ghép vào tội phá hoại và trừng phạt rất là nặng nề. Thế nhưng chiến tranh thế giới lần thứ hai thực sự là cơ hội để người phụ nữ Anh củng cố vị trí của mình trong xã hội và thể hiện tài năng. Khi đàn ông phải ra trận thì hàng loạt các vị trí nơi công sở và nhà máy phải do phụ nữ đảm nhiệm. Người ta khuyến khích phụ nữ tập trung về các khu nhà máy sản xuất bom đạn, hay là hình ảnh phụ nữ đứng máy tiện rồi lái máy bay từ nhà máy đến các sân bay tiền tiêu để giao sản phẩm, hay là phụ nữ làm cứu thương và lái xe hậu cần, vẫn còn in đậm vào tâm trí của người dân Anh cho đến ngày hôm nay.
Một trăm năm đã trôi qua, câu chuyện về thắng lợi ban đầu của suffrage tuy không được chính phủ Anh tổ chức kỷ niệm rầm rộ, nhưng vẫn được nhắc nhiều trên báo chí trong suốt một tuần qua.
Một số bảo tàng cũng xây dựng chương trình triển lãm đặc biệt, ví dụ như British Museum, trưng bày đồng tiền xu ngày xưa bị người ta đóng lên dòng chữ đòi quyền bầu cử cho phụ nữ để thể hiện quan điểm. Hôm nay thì cô cháu của lãnh tụ Pankhurst, cô là tiến sĩ trong điều kiện xã hội đã coi quyền đến trường của phụ nữ là điều bình thường, đã được mời đến kho bạc nhà nước để in đồng tiền 50 xu đặc biệt kỷ niệm cho sự kiện này, khắc nổi bức phù điêu của những người phụ nữ trên đường tranh đấu. Chính phủ Anh dành khoản ngân sách 2,5 triệu bảng để tổ chức nhiều sự kiện. Tuy nhiên có thể thấy các hoạt động kỷ niệm dù đại trà nhưng không rầm rộ, cũng giống như tính cách của người Anh khi nhắc lại quá khứ. Vì rằng điều đó là để mỗi người dân Anh ngày hôm nay ý thức được về quyền lợi của mình, không tự nhiên mà có, mà hãy tự phấn đấu cho tương lai, hơn là cứ phải nhớ ơn ai đó rồi lại tiếp tục chờ xung đột sau này.
Nghe chuyện người mà ngẫm chuyện ta, phụ nữ Việt Nam lần đầu được cầm lá phiếu là vào năm 1945. Thế nhưng, thông tín viên Lê Hải lấy làm tiếc rằng, chi tiết này lại không mấy được nhiều chị em phụ nữ ngày nay biết đến.
Ở Việt Nam, thưa quý vị, người ta nhắc nhiều đến cuộc bỏ phiếu sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945. Sự kiện đó thực sự là lễ hội của toàn dân, thì hầu hết các nhân vật trí thức và mọi đảng phái, bao gồm cả cựu hoàng đế Bảo Đại, cũng có mặt trong chính phủ, dù rằng sau này bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản chỉ coi đây là thắng lợi của riêng mình. Khi đó thì tất cả phụ nữ Việt Nam đến tuổi đi bầu đều có quyền bầu cử và ứng cử ngang bằng nam giới. Cũng cần ghi nhận rằng sắc lệnh về quyền bầu cử bình đẳng cho phụ nữ Việt Nam vào năm 1945 không tạo ra sự chú ý đặc biệt, ngay cả đối với giới nghiên cứu lịch sử. Ví dụ như khi tôi đặt câu hỏi này trên Facebook xem là phụ nữ Việt Nam có quyền đi bầu cử trước năm 1945 hay không, thì hầu như không có mấy người nhắc đến điều gì khác hơn là bài học tuyên truyền hiện nay. Ngoại trừ một nhận xét nói rằng là phụ nữ Pháp thì có quyền đi bầu cử từ năm 1944, cho nên là luật này sau đó mới có hiệu lực ở thuộc địa. Ngoài ra cũng khó mà đánh giá quyền của phụ nữ Việt Nam trong hệ tọa độ châu Âu. Nếu chúng ta nhớ rằng khu vực Đông Nam Á ảnh hưởng mạnh của chế độ mẫu hệ, mà ngày hôm nay khi đi chùa quý vị vẫn còn luôn gặp tên của bốn người phụ nữ tượng trưng cho quyền lực của vũ trụ, đó là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lô và Pháp Điện, tức là mây, mưa, sấm chớp, hay gần hơn nữa là quý vị có thể nhớ câu chuyện lịch sử về hai bà Trinh Trắc và Trinh Nhị.
Mm-hmm.
Quý vị vừa theo dõi tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn. Tiếp tục chương trình của RFI, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Chứng khoán thế giới, đe dọa khủng hoảng tạm thời được xua tan.
Tạp chí kinh tế.
Trong chưa đầy một chục ngày, 7.800 tỷ đô la trên các sàn chứng khoán của thế giới đã bốc thành mây khói vào lúc mà tân thống đốc Ngân hàng Trung ương Mỹ Jerome Powell nhậm chức Wall Street trải qua tuần lễ đen tối nhất kể từ tháng Giêng 2016, kéo theo đó là nhiều sàn giao dịch của châu Á và châu Âu tuột điểm. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra vào tuần qua và phải chăng là sự sụt giá đột ngột đó là một dấu hiệu báo trước khủng hoảng tài chính có thể đe dọa thế giới? Trong tuần lễ mở ra hôm 5 tháng 2 tại Hoa Kỳ, phe đa số và đối lập chưa đạt được đồng thuận về ngân sách của chính quyền liên bang đe dọa shutdown, tức là các công sở của chính phủ phải tạm đóng cửa. Tại New York, thị trường tài chính Wall Street trượt giá trong 5 phiên giao dịch liên tiếp, chỉ số Dow Jones mất giá đến hơn 5%, và nếu như so với thời điểm của ngày 26 tháng Giêng, thì chỉ số này đã mất đến 9%. SP 500 giảm 8,82%, lập tức các sàn giao dịch từ Tokyo cho đến Thượng Hải, từ Paris đến Madrid đều rơi vào vòng xoáy. Chỉ số CAC40 của Pháp mất giá trên 5%, Nikkei của Nhật Bản giảm 8% trong vòng một tuần lễ, v.v. Giới trong ngành nói đến một sự điều chỉnh mạnh tay, một sự trượt giá mạnh, nhất là trong 18 tháng vừa qua, các chỉ số chứng khoán trên thế giới đã không ngừng tăng cao. Riêng năm 2017, chứng khoán ở Mỹ tăng hơn 25%, cổ phiếu của các tập đoàn tin học GAFA, tức là gồm Google, Apple, Facebook và Amazon, đụng ngưỡng 7.000 điểm, tăng 28%. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra tuần rồi trên các sàn chứng khoán và vì sao trị giá của các cổ phiếu lại đột ngột sụt giảm? Chuyên gia Gustavo Horenstein thuộc công ty môi giới đầu tư Dorval Assetment trả lời.
Comme souvent, c'est le marché américain qui a été leader dans le mouvement.
L'Europe là gì? Là sự khởi nguồn từ Mỹ và đã lan rộng tới các sàn chứng khoán ở mọi nơi trên thế giới. Đây là bước đầu tiên trong chiều hướng mà chúng tôi gọi là một sự điều chỉnh. Sự điều chỉnh đó đơn giản là hiện tượng lãi suất chỉ đạo của các ngân hàng từng bước tăng lên trở lại, trước mắt là lãi suất dài hạn. Thực ra, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã nhiều lần tăng lãi suất chỉ đạo trong năm 2017, nhưng tới nay, điều đó không hề ảnh hưởng đến các chỉ số chứng khoán trên thế giới. Bằng chứng rõ rệt nhất là các sàn giao dịch liên tục tăng giá và đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Để rồi tới tháng Giêng vừa qua, các nhà đầu tư nói tới một hiện tượng hưng phấn trên các thị trường chứng khoán. Bước sang đầu tháng 2, chính xác hơn là hôm mùng 2 tháng 2, một loạt các chỉ số kinh tế của Mỹ được công bố. Những bản báo cáo đó chỉ ra rằng người lao động Mỹ là lương của họ tăng nhanh hơn các dự phóng. Chúng ta hoàn toàn đồng ý đó là những tin vui, nhưng các nhà đầu tư thì bao giờ cũng lo xa. Họ thấy gì ở những thành tích đó của nền kinh tế Hoa Kỳ? Trong mắt những người này thì có hai chuyện sắp xảy ra. Một là lạm phát gia tăng và hai là ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất.
Tại sao các nhà đầu tư trên các sàn chứng khoán lại sợ hiện tượng lãi suất ngân hàng tăng thêm?
Toute la question étant pourquoi les taux d'intérêt montent en fait. La première partie de la hausse des taux d'intérêt, elle s'expliquait essentiellement parce qu'il y avait de la croissance.
Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần hiểu vì sao lãi suất ngân hàng đang tăng và còn tiếp tục tăng. Thứ nhất là vì ngân hàng trung ương Mỹ đã đẩy lãi suất lên cao do tăng trưởng của Hoa Kỳ và toàn thế giới đã hoàn toàn phục hồi và đang trong giai đoạn sung sức. Tăng trưởng toàn cầu trong năm qua đạt 4%, tựa như một chiếc xe hơi đang ngon trớn. Xe chạy càng nhanh thì càng cần nhiên liệu. Cỗ xe kinh tế đang chạy tốt như vậy thì ta càng cần nhiều vốn đầu tư. Do luật cung cầu, đương nhiên lãi suất khi ta có tiền cho người khác vay sẽ cao hơn. Nếu như do nhu cầu cần nhiều tư bản hơn đẩy lãi suất lên cao hơn thì đây là điều được các thị trường chứng khoán hoan hỉ đón nhận. Do vậy mà trong suốt năm ngoái, chỉ số chứng khoán không chỉ ở Mỹ mà cả ở châu Âu hay châu Á đều đặn tăng. Nhưng ngược lại, nếu như lãi suất ngân hàng tăng cao do giới đầu tư dự phóng là vật giá sẽ lao thang, thì đây là điều mà các thị trường tài chính tối kỵ, có nghĩa là các doanh nghiệp phải đi vay vốn đắt hơn, mức lãi của họ bị thu hẹp lại. Mà chúng ta biết là các cổ đông thì chỉ thích đầu tư khi biết là doanh nghiệp làm ăn có lời, và lời càng nhiều thì cổ phiếu của tập đoàn càng có giá. Trong trường hợp này, chỉ số chứng khoán tuột giá là điều dễ hiểu. Thêm một yếu tố thứ ba nữa, theo tôi,
là hiện tại trị giá của các cổ phiếu được trao đổi trên các sàn chứng khoán là quá cao so với giá trị thực sự. Bản thân sự chênh lệch này đã buộc chúng ta phải điều chỉnh sự bất cân đối đó. Vì vậy mà vào tuần trước, các chỉ số ở Hoa Kỳ rồi tới châu Á và châu Âu đều rớt.
Vậy, tóm lại thì khủng hoảng có đang dấy lên hay không?
Aujourd'hui, dans les fondamentaux de la macroéconomie, il n'y a pas de problème, la croissance est forte. Certes, l'inflation accélère, mais enfin, c'est pas une explosion de l'inflation, loin de là, elle ne fait que se normaliser.
Chúng ta cần nhìn vào một thực tế là kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đứng đầu là kinh tế Mỹ. Trước mắt, hiện tượng lạm phát bắt đầu nhen nhúm, nhưng ở một mức độ rất chừng mực, và thậm chí tôi thấy rằng vật giá có bị đẩy lên cao một chút như hiện nay, là tín hiệu cho thấy cỗ xe kinh tế của chúng ta đang hoạt động một cách lành mạnh. Về phía các doanh nghiệp, từ Âu sang Á và nhất là ở Mỹ, các công ty đang trong giai đoạn thịnh vượng, tiền lãi của họ cao và bậc nhất từ một chục năm qua. Chỉ số tin tưởng của các doanh nhân hiếm khi nào tươi sáng như hiện tại. Về chỉ số thất nghiệp, với Pháp thì chưa, nhưng ở Mỹ, số người không có việc làm đang ở mức thấp chưa từng thấy. Các hộ gia đình yên tâm về tương lai và họ vẫn tiếp tục tiêu xài, đầu tư vào địa ốc. Đấy là tất cả những bằng chứng cho thấy kinh tế đang vận hành tốt trên những nền tảng vững chắc. Do vậy, đối với tôi, hiện tượng chứng khoán giảm mạnh hồi tuần trước là một điều rất bình thường. Chúng ta biết chứng khoán thì khi trồi khi sụt, và lại đây là một sự điều chỉnh tự nhiên sau nhiều tháng liên tiếp tăng quá nhanh và quá mạnh. Đối với một nhà đầu tư, tôi nghĩ là chúng ta cần có một tầm nhìn xa, mà chân trời thì đang rất là sáng sủa.
Các nhà nghiên cứu về lịch sử kinh tế thế giới chỉ ra rằng 80% các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đều đã bắt nguồn từ một cuộc khủng hoảng tài chính hay tiền tệ, điển hình là trường hợp của năm 2008 với sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers, và sự kiện này đã đẩy cả con tàu kinh tế của thế giới vào một trận bão nghiêm trọng nhất từ sau Thế chiến thứ hai. Xa hơn một chút nữa là cuộc khủng hoảng tại Nhật Bản cũng đã bắt nguồn từ việc thị trường tài chính Kabutocho lâm nạn hồi cuối năm 1990, để rồi nước Nhật bị đình đốn đến gần 20 năm. Nhưng may mắn thay, lần này, như chuyên gia Hohenstein vừa nói, thì các điểm cơ bản nhất của một cỗ máy kinh tế đều đang rất vững vàng, thêm vào đó là các ngân hàng trên thế giới không bị đe dọa như là kịch bản của một chục năm trước đây, hay là như điều đã từng xảy ra ở Nhật Bản vào thập niên 90. Nhưng đúng là trước viễn cảnh, các ngân hàng trung ương trên thế giới mà đứng đầu là Federal Reserve của Mỹ đang chuẩn bị tăng lãi suất trở lại, thì một chu kỳ khác sắp sửa mở ra. Mà ở đó, làm ăn thua hay lỗ, dễ kiếm lời là những chuyện cũng rất bình thường.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đã vừa theo dõi chương trình phát thanh hôm nay của RFI. Trong buổi phát thanh ngày mai, mời quý vị theo dõi Thanh Hà Điểm Báo, kế đến là tạp chí Tiêu Điểm của anh Vũ, nói về vấn đề hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, viễn ảnh vẫn còn xa vời. Sau đó thì chúng tôi sẽ phát lại tạp chí Xã Hội. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Bắc Kinh phản đối, Manila phản đối Bắc Kinh đặt tên cho thực thể ngầm ở bãi Benham Rise. Tổng thống Pháp sẵn sàng tấn công chế độ Bashar al-Assad nếu Damas thực sự dùng vũ khí hóa học. Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp căng thẳng trên biển Ege. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, số phận nào dành cho tù binh Daesh phương Tây. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.